Mời quý thính giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Đại diện thường trú đầu tiên của Tòa Thánh Vatican tại Việt Nam, Tổng giám mục Marek Zalewski, vừa đáp chuyến bay từ Singapore đến Hà Nội chiều 31 tháng 1. Bắt đầu sứ vụ ngoại giao mới giữa bối cảnh Việt Nam và Vatican đang có những bước tiến lịch sử trong mối quan hệ mà Hà Nội đã cắt đứt gần nửa thế kỷ trước. Các nguồn tin công giáo cho biết Tổng giám mục Zalewski sẽ tạm thời cư trú tại khách sạn Pan Pacific, Hà Nội, trong lúc chờ chính quyền Việt Nam chấp thuận nơi tòa thánh sẽ chính thức đặt văn phòng đại diện. Vatican trước đây từng có tòa khâm sứ là cơ quan đại diện của tòa thánh tại Việt Nam và có hai trụ sở đặt tại Hà Nội và Sài Gòn từ năm 1925 đến năm 1975. Tòa khâm sứ Hà Nội từng được dùng làm trụ sở đại diện của tòa thánh Vatican tại Việt Nam từ năm 1951 đến năm 1959, nhưng sau đó bị chính quyền Cộng sản trưng thu dẫn đến vụ tranh chấp về quyền sở hữu khu đất giữa chính quyền Việt Nam và Tòa Tổng giám mục Hà Nội mà mãi cho đến nay vẫn chưa giải quyết được. Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Ngoại giao Vatican Tổng giám mục Paul Gallagher bày tỏ sự lạc quan về chuyến thăm tiềm năng của Giáo hoàng Francisco tới Việt Nam. Ông nói còn một vài bước nữa cần phải thực hiện trước khi chuyến đi của Giáo hoàng được tiến hành. Tôi nghĩ Đức Thánh Cha rất muốn đi. Chắc chắn cộng đồng Công giáo ở Việt Nam rất vui mừng muốn Đức Thánh Cha đến thăm, và tôi nghĩ điều đó sẽ gửi một thông điệp rất tốt đến khu vực. The Voice of America,
VOA. Philippines và Việt Nam vừa ký hai thỏa thuận để ngăn chặn các sự cố ở Biển Đông và mở rộng hợp tác giữa lực lượng cảnh sát biển của hai nước trong một động thái có thể khiến Trung Quốc phản đối. Các chuyên gia quan sát tình hình khu vực chia sẻ góc nhìn của họ với VOA về quan hệ hợp tác mới giữa Manila và Hà Nội. Hôm 30 tháng Giêng tại Hà Nội, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos và Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng chứng kiến việc hai bên ký kết 5 văn kiện hợp tác, trong đó có văn bản ghi nhớ Việt Nam-Philippines về phòng ngừa và quản lý sự cố trên biển và biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai lực lượng cảnh sát biển, truyền thông hai nước đưa tin. Các chuyên gia nhận định rằng hai bản ghi nhớ này là bước tiến quan trọng giúp Hà Nội và Manila ứng phó dưới chiến thuật vùng xám của Trung Quốc, tức là các hoạt động có chủ đích nhằm lách luật quốc tế để tránh bị lên án thông qua việc mở rộng kiểm soát không gian biển, thực hiện hóa yêu sách đường lưỡi bò trên Biển Đông, biến khu vực không tranh chấp thành tranh chấp. Từ Hà Nội, tiến sĩ Hòa Hoàng Hợp thuộc Viện Nghiên cứu EC Yusof Ishak của Singapore nêu nhận định.
Thì từ trước đến nay, hai nước đã dẫn đến các cái thỏa thuận rất là hòa bình với nhau là gì? Là không là giữ cái tình trạng đấy, giữ cái hiện trạng và không có các cái hành động mà gây cơ nặng, cũng như là tính toán làm sao để mà không gây ra các cái va chạm mà không mong muốn. Thì bây giờ nó được cụ thể hóa bằng việc là mở rộng những cái việc chống các cái rủi ro đó, mở rộng ra đối với cảnh sát biển và với các cái lực lượng dân binh đó. Thì đây là một cái bước tiến, tôi cho rằng là một bước tiến rất là quan trọng, và nó cũng khẳng định được rằng là cái cách đi của cả Philippines lẫn của Việt Nam là gì, là bằng mọi cái biện pháp hòa bình để mà ứng xử với các cái hoạt động theo cái chiến lược vùng xám của Trung Quốc.
Ông dự báo việc mở rộng quan hệ hợp tác này sẽ không ngăn được các hành vi quấy rối của Bắc Kinh trong khu vực đang có tranh chấp, nhưng chúng tạo tiếng nói đồng thanh trước cộng đồng quốc tế, nhất là trên bình diện pháp lý. Văn phòng Tổng thống Philippines hôm 30 tháng Giêng nói trong một tuyên bố rằng bản ghi nhớ về hợp tác hàng hải đã được công bố trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Hà Nội của Tổng thống Marcos nhằm mục đích tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau và sự tự tin của hai bên. Ông Marcos nói ông rất hài lòng với việc ký kết bản ghi nhớ Philippines-Việt Nam về hợp tác hàng hải dưới mục đích nhằm thiết lập mối quan hệ đối tác toàn diện giữa lực lượng cảnh sát biển của chúng ta về xây dựng năng lực đào tạo và trao đổi nhân sự tàu thuyền để tăng cường các hoạt động tương tác giữa hai nước chúng ta. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp cho biết thêm.
Điều chắc chắn là có thể dự đoán được, là dự báo được rằng là Trung Quốc tiếp tục áp áp dụng các cái chiến thuật, tức là áp dụng các cái hành động, các cái hành sự từ trong cái khuôn khổ, gọi là khuôn khổ chiến thuật vùng xám, để mà gây căng thẳng, để mà quấy nhiễu các cái nước có biển, có tranh chấp, có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Ở đây thì cụ thể là sẽ tiếp tục gây căng thẳng và quấy nhiễu đối với Philippines và cả với Việt Nam nữa. Thế nhưng mà hai cái thỏa thuận vừa rồi giữa Philippines và Việt Nam là hoàn toàn phù hợp với lại luật pháp quốc tế đó, với luật biển, với cái gọi là cái công ước về luật biển 1982 của Liên Hợp Quốc. Cho nên là sự phản ứng, là cái phản ứng của người Trung Quốc ấy, nó không có tác dụng gì.
Được hỏi liệu các thỏa thuận này của Philippines và Việt Nam có tạo nên một mặt trận thống nhất chống Trung Quốc như trang Global Times của Trung Quốc chỉ trích truyền thông Philippines khi đưa tin về triển vọng của thỏa thuận này hay không, thạc sĩ Hoàng Việt thuộc Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh nêu ý kiến.
Nếu mà sự thực mà Việt Nam và Philippines mà tạo thành một cái mặt trận thống nhất để chống lại Trung Quốc thì rõ ràng là Trung Quốc sẽ tìm mọi cách để Trung Quốc sẽ gọi là phản ứng lại một cách mạnh mẽ theo cách nói của họ đấy. Thế nhưng mà tôi nghĩ là với cái việc mà các bên chỉ ký kết những cái bản ghi nhớ như vậy thì nó cũng chưa phải làm cái gì để tạo thành một cái mặt trận để thống nhất để chống lại Trung Quốc đâu. Và có lẽ là Việt Nam cũng đã cố gắng là tránh cái việc này, bởi vì Việt Nam cũng không muốn là tạo ra sự đối đầu với Trung Quốc trong lúc này.
Hôm 23 tháng Giêng, trang Philippine Daily Inquirer đăng tin về thỏa thuận hợp tác tuần duyên giữa Philippines và Việt Nam sắp được ký kết là một động thái nhằm xây dựng một mặt trận thống nhất giữa hai quốc gia đang có tranh chấp lãnh thổ với Bắc Kinh trên các khu vực ở Biển Đông.
Một luật sư Việt Nam mới đây tái khẳng định dứt khoát bỏ nghề vì mất niềm tin vào nền tư pháp. Ông Lê Văn Hòa cho hay cái đây ít ngày trên mạng rằng ông đã chính thức thông báo việc thôi tham gia đoàn luật sư Hà Nội và thôi hành nghề luật sư đến ban chủ nhiệm của đoàn và ban lãnh đạo Liên đoàn Luật sư Việt Nam hôm 30 tháng 12 năm 2023. Trong văn bản thông báo được đăng trên trang Facebook cá nhân hôm 25 tháng 1, ông Hòa, người tham gia đoàn luật sư thành phố Hà Nội và hành nghề luật sư từ cuối năm 2016, nhắc lại việc ông từng tuyên bố công khai trên Facebook hồi cuối tháng 5 năm 2021 rằng ông bỏ nghề luật sư vì đã mất hết niềm tin vào nền tư pháp Việt Nam. Ông lưu ý rằng từ thời điểm đó đến nay, ông không nhận bào chữa và tham gia tố tụng thêm bất cứ vụ án nào mới, mà chỉ bào chữa hỗ trợ pháp lý cho 7 người kêu oan trong 5 vụ án giang dở bị kéo dài từ nhiều năm trước. Một trong các vụ đó là trường hợp ông Nguyễn Trường Chinh ở Hải Dương kêu oan cho con trai là tử tù Nguyễn Văn Trường, người bị xem là phải nhận án tử hình oan với cáo buộc là chủ mưu và thủ ác giết chết một thiếu tá cảnh sát hình sự ở Hải Phòng nhằm cướp tài sản hồi tháng 7 năm 2007. Ông Hòa, 68 tuổi, viết trong bản thông báo rằng với tư cách là luật sư, trong 5 vụ án đó, ông đã tố giác tố cáo những cá nhân tập thể vi phạm pháp luật trong việc thụ lý giải quyết vụ án, cũng như đề nghị người có thẩm quyền kháng nghị giám đốc thẩm để minh oan cho người bị hàm oan và làm cơ sở cho việc xử lý những cá nhân tổ chức đã vi phạm pháp luật. Nhưng những nỗ lực và vai trò của luật sư dường như không có mấy giá trị và chưa mang lại sự thay đổi đáng kể nào, ông nói với VOA hôm 30 tháng 1.
Các cái kiến nghị, các cái bảo chữa và tư vấn của luật sư Việt Nam hầu như không được các cơ quan tố tụng người ta coi trọng. Từ cái thực tiễn hành nghề luật sư của tôi thì tôi thấy là người ta không coi trọng luật sư một tí nào cả.
Điều đó làm ông Hòa mất hết niềm tin vào nền tư pháp Việt Nam, ông nói với VOA và cũng đã nêu rõ như vậy trong thông báo gửi đoàn luật sư Hà Nội vào cuối năm 2023 về việc ông chính thức tự rút khỏi đoàn và chấm dứt hành nghề luật sư. Trên trang Facebook cá nhân của ông Hòa, nhiều đồng nghiệp và bạn bè bày tỏ rằng họ buồn, tiếc, đau lòng v.v. về tuyên bố bỏ nghề của ông, xem đó là một tổn thất lớn cho những người dân thấp cổ bé họng và họ mong ông suy nghĩ lại. Nửa năm trước thông báo của ông Hòa, như VOA đã đưa tin, vào giữa tháng 6 năm 2023, Bảo luật sư Việt Nam thường biện hộ cho các nhà hoạt động nhân quyền và người yếu thế là Đặng Đình Mạnh, Nguyễn Văn Miếng và Đào Kim Lân đã phải bỏ nghề rời đất nước để sang Mỹ cho an toàn. Ba ông nói khi đó rằng họ đã phải lẩn trốn trong nhiều tháng ngày, trong khi công an tỉnh Long An truy tìm họ để điều tra về cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ theo điều 331 Bộ luật Hình sự Việt Nam. Luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân và giới hoạt động cho nhân quyền Việt Nam nhận định với VOA ở thời điểm đó rằng việc ba luật sư phải chạy trốn sang Mỹ cho thấy việc bào chữa các vụ án liên quan đến tự do tôn giáo, nhân quyền là rất rủi ro, cũng như cho thấy điều mà họ gọi là sự thấp kém trong ngành tư pháp Việt Nam. Khi được hỏi liệu nền tư pháp này phải như thế nào mới khôi phục được lòng tin của ông và để ông hành nghề luật sư trở lại, ông Lê Văn Hòa nói với VOA hôm 30 tháng 1.
Nếu tôi có quay trở lại hoạt động ấy, lúc đó cái nền tư pháp Việt Nam ấy nó đã hoàn toàn đổi mới. Cái việc hoạt động của luật sư được coi trọng và các kiến nghị của luật sư là được các cơ quan tố tụng người ta coi trọng, người ta tiếp thu. Cái nền tư pháp nó phải là trong sạch và có lấy lại được niềm tin của không những chỉ giới luật sư mà của tất cả người dân của Việt Nam. Thì lúc đó thì có thể tôi sẽ quay trở lại hành nghề.
Trước khi làm luật sư, ông Hòa từng là một chuyên viên cao cấp và đứng đầu vụ 4 Ban Nội chính Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông đã tự tuyên bố ra khỏi đảng vào đầu tháng 7 năm 2016 và trả thẻ đảng viên vào tháng 2 năm 2017 với lý do ông mất niềm tin và để phản đối lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng và Ban Nội chính Trung ương vô cảm trước nỗi oan trái của người dân, cũng như không tiếp thu kiến nghị của ông về việc phải tổ chức kiểm tra có biện pháp ngăn chặn khắc phục sai lầm trong một vụ án oan sai đặc biệt nghiêm trọng. VOA cố gắng liên lạc với Bộ Tư pháp Việt Nam để tìm hiểu quan điểm của họ về tuyên bố và những lời bình luận của ông Hòa nhưng không kết nối được.
Cảnh sát vùng Nam Australia mới lên tiếng về việc một số du học sinh Việt Nam mất liên lạc ở Australia, nói rằng một số em có thể đã đi du lịch xuyên bang và vẫn ở đó. Một người phát ngôn của Cảnh sát Nam Australia được tờ Daily Mail dẫn lời nói hôm 29 tháng 1 rằng các cuộc điều tra không cho thấy các du học sinh này đang gặp nguy hiểm và dường như đang chủ động trốn tránh cảnh sát. Theo tờ báo này, Cảnh sát Nam Australia cho biết họ đã liên lạc được với gia đình các du học sinh ở Việt Nam và những người thân này không chia sẻ bất kỳ mối lo ngại nào về hiện trạng của các du học sinh này. Báo Tuổi Trẻ dẫn lại tin của Daily Mail với hàng tít, Cảnh sát Úc, 4 du học sinh Việt Nam mất tích đang trốn tránh chính quyền. Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 15 tháng 1 cho biết đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Australia liên hệ các cơ quan chức năng sở tại để tìm hiểu thông tin sau khi có tin về các trường hợp du học sinh Việt Nam bị mất liên lạc. Theo báo Thế giới và Việt Nam, cơ quan báo chí của Bộ Ngoại giao cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Australia đã liên hệ với cảnh sát khu vực nơi các học sinh Việt Nam được thông báo mất liên lạc để xác minh thông tin, theo dõi sát tiến trình điều tra cũng như chủ động liên hệ với gia đình các học sinh Việt Nam để thông báo và trao đổi tình hình cụ thể. Trang tin news.com.au hôm 12 tháng 1 dẫn lời cảnh sát nói rằng họ đã nắm tin 4 thiếu niên quốc tế được thông báo mất tích tháng 12 năm 2023 và tháng 1 năm 2024. Báo Thế giới và Việt Nam dẫn lời Bộ Ngoại giao cho biết rằng bộ này và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Australia sẽ tiếp tục theo dõi sát sao sự việc này.
Công an tỉnh Hưng Yên của Việt Nam cho biết hôm 30 tháng 1 rằng họ khởi tố và bắt tạm giam ông Phạm Văn Trờ vì ông này bị cáo buộc đã bôi nhọ xúc phạm chế độ và lãnh tụ, Quân đội Nhân dân, Tuổi Trẻ và một số báo trong nước đưa tin. Tin cho hay, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hưng Yên phê duyệt việc khởi tố và bắt ông Trờ, 60 tuổi, cư trú trong tỉnh, về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điều 117 Bộ luật Hình sự. Theo tin của Quân đội Nhân dân, Tuổi Trẻ và một số báo Việt Nam, Công an Hưng Yên đã theo dõi về ông Trờ sử dụng hai tài khoản Facebook mang tên Trờ Phạm Văn và Nguyễn Minh Tân từ năm 2020 đến tháng 11 năm 2023. Trong thời gian đó, theo cáo buộc của công an được báo chí đăng lại, ông Trờ đã phát trực tiếp trên mạng livestream cũng như đăng tải chia sẻ nhiều đoạn video bị nhà chức trách Việt Nam quy là bôi nhọ Đảng, Nhà nước và xúc phạm cố lãnh tụ Hồ Chí Minh. Có 7 video bị xem như là bằng chứng về việc ông Phạm Văn Trờ phát ngôn đăng tải trên Facebook có nội dung xuyên tạc tình hình thực tế, nói xấu chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, bôi nhọ xúc phạm lãnh tụ theo các bản tin dựa trên thông tin của công an. Nhà chức trách đã trưng cầu giám định và có kết quả khẳng định những việc làm của ông Trờ vẫn theo truyền thông nằm trong sự quản lý của nhà nước Việt Nam. Ông đã thừa nhận với cơ quan điều tra rằng ông là người quản lý sử dụng hai tài khoản Facebook nêu trên để lan truyền các nội dung phỉ báng hoặc xúc phạm nghiêm trọng Đảng, Nhà nước và lãnh tụ. Vụ bắt giữ ông Trờ tiếp nối vào một loạt các vụ tương tự mà Công an Việt Nam đã thực hiện trong năm 2023, gây quan ngại đối với Mỹ, các nước phương Tây và những tổ chức quốc tế cổ suý cho nhân quyền, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận, tự do biểu đạt. người vi phạm Điều 117 Bộ Luật Hình sự Việt Nam có thể phải chịu mức án tù từ 5 đến 20 năm tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi. This program has come to you from the Voice of America, Washington.